Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm đi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nàng tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải lai chân thiệt.
Cái trong xã hội Hoa Kỳ chúng mình không thể nào, chúng ta không có cách nào chúng mình tránh được những cái áp lực của xã hội. Chúng ta bị áp lực của xã hội tất cả mọi nơi. Trong con đường từ nhà tới chùa chạy ra phía quay thì chúng ta đã thấy có cái tension của cái con đường này, xe cộ, tốc độ vân vân. Thế trong cuộc sống làm việc của mình cũng vậy. Dù như chúng mình bị đẩy đi bởi những cái áp lực của xã hội, thời gian, công việc, nghề nghiệp vân vân, nó đẩy mình đi. Thưa tổng nghiệp cho chúng ta, có rất là nhiều người Việt Nam và kể cả người Mỹ nữa, vì họ không biết cái cách để mà đối trị với những cái căng thẳng đó, họ bị căng thẳng nó đẩy, đẩy, đẩy. Và một lúc nào đó họ cảm thấy được cái kết quả của sự căng thẳng. Thưa tổng nghiệp, kết quả là gì? Là sự trốn chạy, không dám ở nhà. Chúng ta có cái buồn, cô đơn, mệt mỏi, chúng mình tìm những cái trốn chạy bằng nhiều thứ khác nhau, quán rượu, phòng trà, phim ảnh vân vân. Và có khi chúng ta trốn chạy những người thương của mình nữa. Nhưng mà cái sự căng thẳng đó, cách này một cách nọ, nó có thể đi vào trong cái tâm cảm của mình. Chúng mình thấy cô đơn, thấy trống vắng, thấy mệt mỏi, thấy chán chường, thấy mất ngủ, thấy đau khổ, đau lưng vân vân. Thưa, có rất là nhiều cái sự kiện mà chúng mình sẽ quy định được vào cái chuyện người ta gọi là cái nervous breakdown, tức là không biết đối trị với những cái căng thẳng của cuộc đời. Thưa, nếu chúng ta dành một ngày vài lần để mà tập thở, thưa, cái cách đó là cách đối trị vô cùng hữu hiệu. Chúng ta chấp nhận cái trò chơi trong xã hội Mỹ, nhà, cửa, xe, cộ, nợ nần. Nhưng mà bên cạnh cái trò chơi đó, chúng mình còn có cái gì đó để giữ lại cái sự an tĩnh của tâm hồn. Và chỉ có như vậy, chúng mình mới đối trị được, chúng mình mới sống được trong xã hội này. Bởi vì nếu không, những căng thẳng nó khi nó vào trong tâm hồn của chúng mình rồi, thì chúng mình có khuynh hướng, chúng ta có khuynh hướng làm cho những người thương của mình bị khổ. Chưa, cái nhân nó đẩy mình đi, căng thẳng quá mình không biết cách đối trị, mình trở nên quạo quọ, trở nên gắt gỏng, trở nên vô ý vô tứ. Chúng ta làm như vậy rồi một lúc nào đó những người xung quanh của mình sẽ khổ. Xin quý vị, nếu thương đạo Phật phải thương Phật tử trước, và Phật tử đó chính là quý vị, phải thương mình trước. Cái từ trước chúng ta đã học trong cái diễn trình mà tu tập của đạo Phật, cũng như là chúng ta có thể đổi được cái việc tu tập của đạo Phật thành cái việc mà mang niềm vui cho mình, làm cho mình bớt khổ và làm cho đời bớt khổ. Hai mệnh đề đó hoàn toàn giống nhau. Cái việc tu tập của đạo Phật là chi? Thứ để cho mình bớt khổ. Và từ cái chỗ bớt khổ chúng ta hết khổ. Tu tập đạo Phật làm chi? Thứ để làm cho người có được niềm vui và làm cho người bớt khổ. Như vậy thì trong việc tu tập đó, có nhiều khi chúng mình có cái tâm nguyện đó, ở con với cháu làm sao không thương, với vợ với chồng làm sao không quý. Nhưng một lúc nào đó đó, chúng mình sẽ đổi. Thưa, đổi vì nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, công việc làm, thời gian gần gũi nhau, thời gian tiếp xúc với nhau, chúng ta sẽ đổi trong cái hình thức nào đó mà chúng mình không biết. Thường thường chúng ta đổ thừa nhau, tại anh đổi, tại em đổi, tại tại tại. Thưa, có thể đúng, nhưng mà cái người tu tập của đạo Phật đó không hoàn toàn đổ thừa vào cái duyên, những cái condition, những cái điều kiện của xã hội. Bởi vì nếu mà chúng ta đổ thừa như vậy đó, chúng mình trở thành nạn nhân của xã hội. Chúng ta có thể tạo ra xã hội và chúng ta có thể tạo ra được hạnh phúc cho mình cũng như là cho những người thân thương của mình. Như vậy thì cái việc tu tập của đạo Phật là cái việc phải thường xét lại. Tiếng Anh gọi là renew, tức là phải thường xét lại cái tương quan, cái tâm địa của mình, cái nhìn của mình về những người thương. Thưa, tôi thấy lạ lùng trong cái truyền thống Việt Nam chúng mình, chúng ta không có thường là renew, tức là làm mới lại, làm mới lại. Thì chúng ta có những cặp vợ chồng mà sống mới cưới, lúc mà mới cưới nhau thì tất cả thời gian đều mà tập trung cho nhau. Không biết quý vị có nhớ chuyện nào, tập trung cho nhau. Nhưng mà một thời gian sau thì sao? Thì bắt đầu hai cái nhìn nó không còn mà tập trung cho nhau nữa, mà hai cái nhìn nó bắt đầu hướng về chỗ khác. Và một lúc nào đó là người ta sẽ xa nhau, ít nhất là xa nhau trên cái phương diện tâm hồn. Trong đạo Phật, Đức Phật dạy rằng đặc biệt là cái ngày Tỉnh Am, ngày nhấn mạnh cái chỗ mà chúng ta phải thường viết lại, thường làm mới lại, thường xét lại cái tương quan tình cảm của mình trên con đường tình cảm cá nhân cũng như là trên con đường học tập, tu tập. Tuần trước chúng ta đã học, mình phải xét lại thử coi là cái việc mình làm, cái suy nghĩ của mình, cái tình cảm của mình nó tà hay nó chánh. Thưa, chánh hay tà ở đây đó không có nghĩa là hoàn toàn đạo lý của việc. Tôi xin nhắc lại là cái chuyện chánh, chuyện tà trong đạo Phật đó, chúng ta thường thường không khéo thì chúng mình sẽ tự giết mình. Tự giết mình là sao? Thưa, trong tâm hồn của chúng mình có cả chánh lẫn tà. Không biết quý vị có thấy điều đó không? Có cả chánh lẫn tà. Thưa, tại sao như vậy? Thì chúng ta đã lớn lên được một cái môi trường, có thể mình học được cái chánh ở trong sự thương yêu chân chính. Nhưng mà ngược lại, chúng ta đang học được cái tà ở trong cái môi trường xã hội. Những cái mình học tập đó, quý vị, đều có cả chánh lẫn tà. Cái vấn đề đặt ra đó, chánh tà theo cái phương diện nào? Thì chúng tôi nhớ rằng tuần rồi mình đã học, căn cứ trên phương diện chánh là làm việc, tạo những cái hành động, cái ngôn ngữ, những cái tình cảm mà hoàn toàn không có điều kiện. Tiếng Anh gọi là unconditional love. Chúng ta làm mà không có điều kiện. Chúng ta thương nhưng cái thương nó không có điều kiện. Thưa, chúng ta cho nhưng cái cho đó không có điều kiện. Cho đó là vì người nhận mà cho, chứ không phải là vì cái tình cảm mong cầu của mình mà cho. Như vậy thì chúng mình sẽ xét thấy được cái chánh cái tà. Thưa, nếu chúng ta thấy có cái tâm niệm tà trong tư tưởng của mình thì sao? Thưa, chúng ta thường thường khi mà chúng ta thấy buồn cười lắm, khi mà chúng ta chánh tức là mình bảo vệ, khi chúng ta là tà đó thì chúng ta có khuynh hướng là gì? Là tiêu diệt cái tội nghiệp cho mình. Có khi mình làm cái tâm niệm, mình nghĩ rằng mình làm cái tâm niệm thương yêu, nhưng mà khi mình có việc mình nghĩ lại đó thì thấy buồn cười cho mình làm, mình tưởng là mình làm với tâm niệm thương yêu, nhưng mà hóa ra sau cái hình tướng thương yêu đó lại là một sự mong cầu có lợi cho mình. Thưa, như vậy thì trong cái chánh mình làm có lại có cái tà. Nếu như vậy thì làm sao bây giờ? Thưa, chánh cũng ở trong tâm tưởng của mình và tà cũng ở trong tâm tưởng của mình. Cái vấn đề của người tu tập không phải là tiêu diệt chánh tà. Khi chánh làm cho nó lớn mạnh, và khi thấy nó tà, xin từ từ nhìn nó để mà quán chuyển nó ra, đổ nó ra. Lạ lùng quý vị, chúng ta thành thật là xét lại thương. Nhưng mà trong thương đó có gì? Có khi trong thương có một cái hình thức chiếm hữu vô tình. Có khi chúng ta lo cho một người nào đó, nhưng bên cạnh lo đó là thực sự là lo là vật tình cảm của mình. Phải thấy cho rõ để chi? Để chúng ta nuôi dưỡng cái lo mà vô vị lợi, cái lo mà vị tha hoàn toàn không có gì khác. Và khi mà chúng ta thấy mình có những cái niềm mong cầu tư kỷ, xin xét lại, cười với mình, thưa cho nó lại cười với mình, cười chi? Cười trong cái tha thứ cho chính mình. Thưa, cái điều đó là chánh và tà của đạo Phật. Bên cạnh chánh tà, chúng ta còn chân và ngụy. Chân là chân thật, ngụy là giả, nhưng mà vẻ như là thật. Chúng tôi thấy rằng nhiều khi mình làm việc tu tập cũng như là trong cuộc sống gia đình đó, chúng ta có khuynh hướng, lạ lùng có khuynh hướng mình phân biệt một cách rõ ràng mình dạy con cháu của mình. Thưa đúng, rất là đúng. Tôi lấy một thí dụ. Khi mà chúng ta làm việc gì đó, quý vị để ý cái đặc biệt là việc tu tập, việc xây dựng. Nếu mà tránh, tránh tức là không có sợ cái khó khăn trước mắt, bị cái chân tình mình làm việc gì mà với cái chân tình vì nuôi con, khi đã có tình chân thương con thật sự, thì bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu phiền não, bao nhiêu nhọc nhằn quan trái, mình cũng chấp nhận. Bởi vì cái tình thương con của mình là tình thương chân thật. Khi nào là ngụy? Thưa ngụy là trong kinh là trước tâm sau biến. Tức là trước thì mình làm một cách mau chóng vội vàng, một lúc nào đó rồi cái thành quả không như mình muốn, thì chúng ta từ từ lơ là trong việc đó. Thưa, có lẽ là chúng mình thấy kinh nghiệm của chúng ta cũng như vậy, trước tâm sau biến. Và chính cái chỗ này có nhiều khi tạo ra sự không thông cảm trong cuộc sống gia đình. Ở đây có nhiều anh em còn trẻ tuổi, chắc là anh em đã từng qua cái giai đoạn yêu thương rồi, có phải không? Tôi nghĩ rằng chắc là chúng ta phải có giai đoạn đó mà. Thế nhưng mà trước chăm sau biến, mình có thể thấy được cái chỗ này. Trước chăm, bao nhiêu cái tình cảm, bao nhiêu cái chú ý, bao nhiêu cái sự săn sóc của mình đều đổ dồn về một người, có phải không? Đổ dồn hết về một người. Cái người đó có tất cả những cái chú ý của mình, cái attention của mình. Nhưng một lúc nào đó thì sao? Thưa, cái buồn cười đứng ở mặt tâm lý mà nói, mình tập trung hết sự chú ý vào người đó, dành mọi sự dễ dàng cho người đó, cho tới khi mình chiếm hữu được người đó. Và tội nghiệp, khi chúng ta chiếm hữu rồi thì sao? Thì giai đoạn làm biến đã bắt đầu. Ở đây, nếu chúng ta có những ông cụ bà cụ nào xin tưởng lại ngày xưa, thưa, ngày xưa đó thì chăm sóc cho nhau, tập trung hết mọi cái tình cảm cho nhau. Bây giờ làm biến, bây giờ nhắc tới chuyện tình cảm mình thấy nó ngượng ngùng. Thế tại sao như vậy? Chúng ta nói là cái việc tu tập của đạo Phật, mình phải thường xét lại trước tâm sau biến. Cái điều đó là cái việc trở ngại ngay trong cuộc sống tu tập của mình, cũng như là ngay trong cái cuộc sống xây dựng tình cảm đẹp trong gia đình mình. Nói như vậy đó để mà xin quý vị lưu ý. Chúng tôi thấy rằng cái cách mà mình tu tập cũng như trong gia đình của mình, phần lớn là kẹt vào cái chỗ trước chăm sau biến, tức là ngụy, tức là nó không có thiệt, nó không có lâu bền. Tôi xin lấy một thí dụ. Cho chúng ta nuôi con lớn lên, lúc nhỏ quý vị thấy đứa bé được trọn vẹn cái tập trung tư tưởng của mẹ của cha trong cái truyền thống mà giáo dục của mình. Đứa nhỏ sinh ra ngủ chung với cha mẹ, được bồng, được ấm, được nựng, được nhiều, được hết mọi cái tình cảm của cha mẹ. Thì một lúc nào đó, cái buồn cười, khi đứa trẻ 15, 16, 17, 18 tuổi thì sao? Thì chúng ta cái vai trò nó đổi. Quý vị để ý cái chỗ này chúng ta. Thưa, trong khi đứa trẻ nó vẫn cần được cha mẹ tiếp tục để ý, nó vẫn cần được cha mẹ tiếp tục thương yêu, nó vẫn cần được cha mẹ và những người thương bày tỏ cái tình thương tới nó. Nhưng mà vì lý do nào đó chúng ta tách biệt ra. Thưa, hồi nhỏ thì bồng thì ấm, lớn lên thì sao? Thì không còn, chúng ta biểu lộ không còn như vậy nữa. Đặc biệt là những người đàn ông trong cái truyền thống Việt Nam, chúng ta sợ dính vào tình cảm, chúng ta không dám bày tỏ cho con này con, ba thương con. Chúng ta thích làm hết. Những ngày tới thương con, lo ăn, lo mặc, lo học, lo hành. Nhưng mà chúng ta quên đi rằng đứa bé nó lớn lên nó cũng cần được xác định bằng ngôn ngữ, bằng cái tình cảm của cha con. Có nhiều khi chúng mình không có gần gũi với con, và đứa con đó, đứa bé đó, nó cần được cái nhu cầu chú ý, nó cần được để ý, nó cần được thương yêu, nó cần được sự bày tỏ thương yêu cho nó biết. Vì lý do nào đó mình đã không làm điều đó, và tội nghiệp cho con cháu của mình, nó đi tìm sự chú ý đó ở chỗ khác. Và cái đau khổ là có khi vì mình không có gần gũi, mình không biết chỗ khác đó là chỗ nào, và tội nghiệp. Cho tới khi mình biết được đó, phần lớn là mình biết được sau khi những sự kiện có tác hại đã xảy ra rồi. Xin quý vị để ý cái chỗ này, tập trung tình cảm trước sau biến dạng đi, thì nó là cái biến dạng của cuộc đời. Nhưng tôi xin nói rõ cho con, cho cháu, cho những người thương mình biết, bởi vì nếu không nói đó, có nhiều khi họ tưởng là mình không còn để ý cho họ nữa. Mình vẫn còn để ý, vẫn tiếp tục thương yêu, và có lẽ là mình xác định lại cái chuyện đó với họ. Bây giờ chúng ta học sang bốn cái điều mới. Cái điều thứ năm và thứ sáu để mà xác định lại cái cuộc sống của mình, cái tình cảm, nhu cầu của mình cũng như phương pháp tu tập. Ngài Chánh Nam dạy rằng mình phải xác rõ thử coi là cái tâm niệm của mình lớn hay là nhỏ. Nếu lớn thì nên làm cái điều kiện cho nó tăng trưởng. Nếu nhỏ thì phải nhìn để mà chuyển hóa nó đi. Sao gọi là lớn, sao gọi là nhỏ? Lớn là như vậy: mọi giới chúng sanh hóa độ hết, nguyện ta mới hết. Đạo Bồ Đề thành, nguyện ta mới thành. Đó là lớn. Nhỏ: nhìn cuộc sống như ngục tù, coi chết sống như quan gia, chỉ mong tự độ, chẳng muốn độ người. Tôi nói thân ngôn ngữ bây giờ thì như vậy. Lớn là mình có cái cam kết, mình làm cho mọi người đều thêm vui bớt khổ. Như vậy đó thì cái mục đích cuối cùng của cuộc đời mình, tôi nói lại, làm cho mọi người thêm vui bớt khổ. Như vậy đó là cái mục đích cuối cùng của cuộc đời mình. Chúng ta có cái buồn là có cái buồn cười, mọi người thêm vui bớt khổ. Thưa mọi người thì xa quá. Bây giờ mình nói chuyện của mình. Có khi nào á, chúng ta phải đặt thẳng lại cái vấn đề. Có khi nào chúng mình muốn làm những người thương của mình không thêm vui bớt khổ, mà ngược lại thêm khổ bớt vui? Có thể chúng mình không có can đảm để mà nhận thấy điều đó. Thế nhưng bao nhiêu lần mình nói giận, hờn, có những cái lời không trách giết thẳng thắn, nhưng mà thở than, đau khổ. Thứ cái tác dụng của những lời đó là gì? Thứ khi mình bày tỏ như vậy để mình không phải để cho những người thương của mình hiểu được mình hơn, nhưng mà mình muốn cho người thương của mình cảm thấy bức rứt lương tâm, cảm thấy khổ đau vì cái chuyện gì mà họ đã không làm cho mình. Thưa, trong việc tu tập, chúng mình phải làm lại quý vị. Chứ cái trò chơi mà làm cho người khác mà bức rứt lương tâm đó, nó không đưa tới cái sự cảm thông, nó không đưa tới cái sự thương yêu, mà nó chỉ đưa tới cái sự xa lìa thôi. Chúng tôi thấy rằng mình rất là khéo trong việc sử dụng chỗ này. Nói thì không nói thẳng, nhưng mà chúng mình có những cái thái độ, có những cái nhìn. Có khi mẹ giận con á, thì không nói thẳng cái chỗ nào mình giận. Nhưng mà khi con mời cơm á thì sao? Thì thôi, đứa ăn đi, đại khái tao già rồi ăn hết cũng được. Nhưng chúng ta nói với hình thức này, hình thức nọ để mà bày tỏ cái tâm nguyện của mình. Thưa, xin quý vị nhớ cho, cái người biết tu tập trong đạo Phật, trước hết là làm cho mọi người hóa độ là thêm vui bớt khổ. Và buồn cười á, lạ là khi những người khác có vui nhiều bớt khổ á, thì cái tác dụng của cái thêm vui bớt khổ đó lại làm cho mình thêm vui bớt khổ. Có khi sống trong cái cuộc sống ta bà này, những cái người chung quanh mình đã có quá nhiều đau khổ rồi. Có lẽ chúng mình phải đặt lại, mình có nên làm cho họ đau khổ thêm không? Hay là chúng mình làm cách nào đó để cho cái nỗi khổ của họ được vơi bớt đi phần nào trong cuộc sống? Nếu mà chúng ta làm như vậy thì nguyện mình mới thành. Thưa, cái nguyện của mình là mang cho đời một niềm vui, làm cho đời vơi đi cái khổ. Thêm vui bớt khổ là cái mục đích trong cái phương tiện tạm thời, mục đích gần. Chúng ta nhớ rằng có bớt đi điều khổ, một lúc nào chúng ta mới hết khổ. Hết khổ không phải là một cái tự nhiên mà có. Bớt và hết, cái bớt có sự được hết. Cái thêm vui á, bây giờ thêm một chút niềm vui, nhưng mà cái niềm vui trọn vẹn sau này nó sẽ tới. Phải thấy rõ cái diễn trình tu tập như vậy. Còn nhỏ là sao? Nhìn cuộc sống như là tù ngục, coi cái chuyện mà sanh tử như là quan gia, chỉ lo tự độ, chẳng muốn lo cho người. Chưa có khi chúng ta làm những việc buồn cười, cái tâm niệm lúc đầu thì rất là tốt. Ở đây quý vị đã có từng mà cản người ta mà cãi vã với nhau chưa? Có hai người đang cãi vã, thí dụ trộm mình thấy vợ chồng của người bạn mình đó, vợ chồng người bạn mình có chuyện bất hòa với nhau. Thưa, họ bất hòa tức là họ có sự đau khổ. Mình thấy được cái sự bất hòa của người bạn mình đó, mình thấy được rằng vợ chồng của họ hục hạc với nhau hoài. Và hục hạc như vậy chẳng những họ khổ, mà con cháu của họ khổ, và chính mình cũng khổ nữa. Bởi vì con cháu họ trực tiếp chịu cái sự rầy rà trong cuộc sống. Nhưng mà chính mình thấy người bạn mình không vui thì làm sao mình vui được. Như vậy thì chúng mình phát tâm. Tôi dùng cái chữ phát tâm cho cái đạo Phật. Còn mình nói thôi như vậy thì mình ráng, mình làm gì đó cho vợ chồng họ thương được nhau. Thế bây giờ mình ráng, mình nhảy vào. Mình nói thôi, chị thôi, anh nói gì mình bỏ qua đi. Nói với chị như vậy. Mình nói với anh rồi thôi vợ chồng. Thế từ đường ta khuyên là thôi đi, thôi, thôi đừng có giận nhau nữa. Nó khuyên một lúc nào đó mà chồng rảnh vợ bên họ, họ không chịu nghe mình. Họ nói thôi, chị đừng có xíu vào chuyện của tụi tôi. Rồi, bây giờ khi đó mình nghe sao? Mình nghe hai vợ chồng nói thôi bà đừng xíu vào chuyện của tụi tôi, để tụi tôi giải quyết. Thưa khi đó thì chúng ta khởi cái tâm niệm giận. Ghét, mình nhảy vào để muốn mấy người có hạnh phúc, mấy người không muốn thì thôi, để mấy người khổ. Thì như vậy là tâm địa của mình đã chuyển rồi đó. Lúc đầu thì với cái tâm thương, mình vào đó để mình giúp cho họ. Nhưng mà vì lý do nào đó họ từ chối cái giúp của mình, họ phản ứng. Như vậy thì chúng ta trở thành cái tâm ghét, coi cuộc đời như ngục tù, coi cái chuyện giải quyết như là quan gia, ghét không sao làm nữa. Thì chúng ta thấy từ cái tâm thương mà nó đã chuyển thành cái tâm ghét. Cho nên cái chỗ này xin quý vị cẩn thận một chút. Có khi nào chúng ta thương những người thương của mình, lo, nhưng mà vì lý do nào đó người thương của mình đã không làm những ý của mình muốn, và cái tâm thương nó trở thành cái tâm bực bội hay không? Chứ có khi có, quý vị, có khi có. Chúng ta thường thường lấy cái tình thương của mình bày cho người khác bằng cái lăng kính của mình. Nhưng mà tội nghiệp là cái người khác khi họ tiếp nhận tình thương bằng cái lăng kính của họ, họ có cái bối cảnh của họ, nó có cái bối cảnh của cái cuộc sống riêng mà mình đã không biết được. Tôi nhớ có một lần một em trai người Việt Nam mà em tâm tình với tôi. Em nói rằng ba em không có thương em. Thì tôi hỏi tại sao như vậy. Thưa em trai người Việt mà em rất là thích chơi thể dục, thể thao theo kiểu người Mỹ đó. Tức là football hay là basketball. Thưa nói người Việt Nam mình, người cha thương con á, tức là mang cơm về cho con ăn, quần áo cho con đầy đủ, học hành cho con. Thưa cái điều đó là chúng ta cảm thấy là mình bổn phận mình đã làm xong. Nhưng mà tội nghiệp đứa bé này đó, nó cảm thấy cực kỳ cô đơn. Là bởi vì sao? Bởi vì nó tham dự vào một cái team, một cái đội đánh banh của trường của nó đó. Và khi tới ngày đánh banh đó thì sao? Thưa nó nhìn quanh nhìn quá, chỉ có một mình nó là không có người thân thôi. Bởi vì những người bạn Mỹ, những người bạn khác á, có cha, ít nhất là có cha hoặc có anh trai để mà tới, để mà chia, để mà khuyến khích, để mà khuyến dụ, để mà có mặt với nó, để mà chia sẻ cái sự mà tham dự của nó vào cuộc đó anh. Khi nó nhìn thấy như vậy thì nó thấy tủi thân. Bởi vì sao? Bạn bè nó đều có người thân, có anh, có cha theo. Trong khi một mình làm việc, mình tham dự một cái trận đấu mà hoàn toàn cô độc. Thưa em bé đó, ít ra em còn than được để có một cái người nào đó bày tỏ cho em cái sự khác biệt về văn hóa của hai bên. Nhưng mà tôi hiểu được cái tình trạng của em, tôi hiểu được cái tình cảm của em. Chúng ta tưởng tượng khi mình đi một cái tham gia một cái việc đánh rồi, một cái trận đấu, trong khi mình nhìn xung quanh thì mọi người đều có những người thân, trong khi có mình thì sao? Thì một mình nhìn người thân người khác là người thân của mình thì khó, nhưng mà chính mình nhìn lại thì không có một người thân của mình tới đó để mà chia sẻ cái tình cảm với mình. Tôi nói chỗ này ra để quý vị thấy được cái tình yêu, cái sự mà quay cái chuyện mà giúp cho người khác, độ tiến độ trong đạo Phật là chuyển hóa tâm hồn người khác, phải hiểu được cái chỗ này như vậy. Một lúc nào đó tôi thấy người thường thường những cái người có tâm niệm lành thay đổi lắm. Tức là trước thì mình làm lớn, rất là muốn giúp hết mọi người, nhưng mà giúp một lúc nào đó thì sao, mình thấy dường như là mọi người làm hoài bộ mệt quá, thì chúng ta bắt đầu có tâm trạng là thôi thế gian dơ một mình ta sạch thôi. Thưa cái điều này nó không có đúng, vì tức là mình đã chuyển đổi tâm hồn mình rồi. Ở đây nhớ anh em trẻ tuổi, tôi thấy những cái người lớn tuổi có cái bệnh này, tôi rất quý cho anh em trẻ tuổi 15, 16, 17, 18, 20, 22 tuổi đó. Lúc đó anh em bao giờ cũng có những cái tâm niệm là mang hết cho cả thế gian này những cái điều đẹp, điều vui, những điều hạnh phúc. Nhưng mà anh em làm hết bằng cái tâm niệm thành thật của mình làm. Thưa làm rồi sao? Cuộc đời nó vật anh em trầy vi tróc vẫy, trá lên trá xuống. Một lúc lứa tuổi nào đó những người lớn tuổi thì sao? xin lỗi quý vị, đây tôi không nói là tổng quát, nhưng tôi nhận xét thôi. Khi chúng ta bắt đầu lớn tuổi một chút thì kinh nghiệm đời nó đã dạy mình quá nhiều cái đắng rồi. Thì thường thường những người lớn tuổi là những người rất là dè dặt. Dè dặt cái mức độ phải gọi là bảo thủ. Quý vị để ý thôi mà, bảo thủ. Thưa cái bảo thủ thì nó có hại. Cái dè dặt thì nó lại nên. Cái vấn đề đặt ra là chúng mình không biết truyền thông cho cái thế hệ trẻ cái dè dặt của mình, cái kinh nghiệm của mình. Thường thường á, chúng tôi nói buồn cười lắm, nhiều khi chúng ta nói rằng mình đã làm cái việc gì đó có nhiều kinh nghiệm, 20 năm kinh nghiệm, 30 năm kinh nghiệm. Tôi rất là nghi ngờ cái câu nói đó. Tại sao vậy? Bởi vì có khi kinh nghiệm có một lần hả quý vị, có một năm kinh nghiệm thôi, rồi mình xào đi xào lại, nhồi đi nhồi lại 30 lần, chúng ta gọi là 30 năm kinh nghiệm. Không đúng, không đúng. Chúng ta thường thường nói rằng, thế chúng ta nghĩ rằng chúng ta là bậc cha mẹ là đã từng nuôi con ở Việt Nam rồi, chứ đúng, đã từng nuôi con đúng, đã có kinh nghiệm dạy con đúng. Thế nhưng mà chúng ta quên được cái yếu tố mới, là có thể mình dạy con, đứa con mình sinh ở Việt Nam, lớn lên trong hoàn cảnh Việt Nam, đúng. Nhưng mà nhớ rằng hiện nay chúng ta ở Mỹ, và đứa con sinh ở Mỹ, có lẽ là mình phải dè dặt, phải đặt lại cái vấn đề giáo dục đứa con lớn lên, sinh ra trong môi trường của Mỹ. Cái bối cảnh nó khác, trong đạo Phật gọi là cái duyên nó khác. Khi cái duyên nó khác thì cái phương thức nó phải khác. Chứ chúng ta không thể nào mà dùng phương thức cũ. Ở Việt Nam con mình đi đá banh thì cha mẹ đâu cần theo. Quý vị thấy cha mẹ đâu cần theo. Ở Việt Nam ngày sinh nhật, có khi mình quên phút mình không nhớ cho nữa. Phải không nè? Như bên Mỹ như vậy thì tới ngày sinh nhật đứa con mình quên á, đứa con sẽ hiểu trong cái tinh thần của người Mỹ. Cha mẹ không có khe cái sự có mặt của mình. Thì chúng mình phải đổi là vậy đó. Tức là cái sự bày tỏ, sự thương yêu, bày tỏ cái hóa độ những người khác, phải có một cái sự thay đổi nào đó, có thích hợp với cái môi trường mà chúng mình đang sống. Thế trở lại cái vấn đề tâm niệm nhỏ, nhìn tâm giới, nhìn cuộc đời như là tù ngục. Thưa cái tù ngục ở đây, có lẽ là cái tù ngục của khổ đau. Đạo Phật nhìn cuộc đời bằng cái con mắt nhân thị. Thế cuộc đời tự nó có những khổ đau. Cái vấn đề khác biệt của người tu tập là chuyển cái khổ đau đó, vượt qua những cái khổ đau đó. Nếu chúng ta nhìn cuộc đời như một cái nhà tù lớn, thưa thì chính chúng mình sẽ là nạn nhân, sẽ là tù nhân trong cái ngôi nhà tù đó. Có thể khổ đó, nhưng mà chúng ta quên đi rằng trong cuộc đời cũng có những niềm vui. Nếu chúng ta nhìn cái cảnh khổ, cuộc đời của mình sẽ khổ sở vô cùng. Tôi có những niềm vui, mà cái căn bản của mình là xây dựng những niềm vui đó. Ngục tù, tôi thấy tội nghiệp của chúng ta. Có khi chúng ta không bị giam bằng những cái tù ngục có vách tường, có khung sắt, nhưng mà chúng ta bị giam bằng những cái tù ngục không có hình, không có bóng, mà những cái ngôi ngục tù đó nó đầy đọa chẳng những cá nhân mình mà đầy đọa những người thân thương trong cuộc sống của mình. Chúng ta bị tù ngục rất nhiều. Xin quý vị thành thật mà xét đoán tâm mình. Khi chúng ta mua chiếc xe, chúng ta chạy chiếc xe đó, chúng ta coi chiếc xe nó là phương tiện di chuyển hay là chiếc xe là một cái phương tiện để mà trang điểm cuộc đời? Nếu là phương tiện di chuyển thì đó là một sự cần thiết. Nhưng mà chúng ta nếu chúng ta coi nó là một cái phương tiện để làm cuộc đời mình được người ta trọng vọng, là một phương tiện, một món đồ trang điểm, thì chúng mình đã bị giam vào cái tù ngục của những cái quảng cáo, những cái giá trị của xã hội Mỹ này rồi. Tôi thấy buồn cười lắm. Có những người Mỹ không bao giờ happy, không bao giờ happy với chính họ, không bao giờ vui với chính họ. Và người Việt Nam thì bắt đầu là có cái thứ này rồi. Thưa tội nghiệp, cái hệ thống xã hội của Mỹ đó quý vị, nó mới đưa chúng ta giống như con cừu, con panis vậy. Nó đưa chúng ta một cái khuynh hướng nào đó. Chúng ta, những anh em trẻ tuổi đặc biệt, mình không có look cool, mình không có vẻ là sang trọng, lịch sự. Nếu chúng ta không mặc cái áo nào đó, chúng ta không thể coi là cái người mà đàng hoàng khi chúng ta không chạy cái xe nào đó. Chúng ta không thể là sung sướng được nếu chúng ta không uống loại bia nào đó. Thưa, tất cả những cái dấu hiệu đó hàng ngày như vậy, nó đưa vào trong cái tâm khảm mình không biết là bao nhiêu lần. Có một lúc nào đó đó, mình tưởng là mình chọn, nhưng mà thật sự là những nhà quảng cáo đã chọn giúp cho mình. Chúng ta thành thật thấy lại cái vấn đề đó. Thưa cuộc sống của mình, tôi thấy có những người tội nghiệp lắm. Có những em nhỏ nhỏ không chịu đi tiệc tùng, không chịu đi cái party của một người bạn á, là bởi vì em nó không có cái áo thích hợp với những người bạn đó. Thôi nếu chúng ta chơi với nhau vì cái áo, cái quần, vì cái xe, cái cổ, có lẽ là chúng mình nên đặt lại cái tình cảm. Tình cảm đó căn cứ vào con người thật của mình hay là căn cứ vào những cái thứ bên ngoài của mình? Thưa chúng ta, nhiều khi đã kẹt vào cái chỗ đó quý vị. Cái chuyện này không ai hiểu được mình bằng mình. Nếu chúng mình có thành thật xét lại, tôi thấy rằng một lúc nào đó mình vô tình mình bị đẩy vào một cái thế, là cái thế mà người khác muốn mình làm như họ. Làm thế nào để mà những người tu tập có thể biết được cái chỗ nào là chỗ của mình hay chỗ nào là chỗ của người khác? Xin tỉnh táo trở lại, dành một lúc nào đó trong ngày để mà thở, để mà đặt lại đây có phải là quả là mình mong muốn hay là người khác mong muốn mình làm. Buồn cười lắm, tôi thấy xã hội này rất là dễ thương và cũng rất là tội nghiệp. Chúng ta đã làm những việc mà chúng mình không biết mình làm gì nữa. Còn lúc mình sực nhớ lại thì thấy thì mình đã quá muộn rồi. Xin anh em, xin quý vị lưu ý lại, đặt lại, bao giờ đặt Đức Phật dạy rằng mình làm việc gì đó phải nghĩ tới cái quả của nó, cái hậu quả của việc mình làm. Xin nghĩ như vậy để mà mình, trước khi mình làm, trước khi mình nghĩ, ít ra đó mình không có lầm lẫn bởi vì theo cái thế hệ của bên ngoài. Cho cái điều cuối cùng là trong cái cuộc sống của mình, trong cái suy tư, trong những cách sinh hoạt của mình, thì có hai cái cách nhìn nữa, là trọn vẹn hay là không trọn vẹn. Tức là trọn vẹn là vậy, nếu mà biết cái việc mà hạnh phúc bắt đầu từ trong tâm hồn của mình, giống như là biết tự tánh là chúng sanh nên hóa độ, biết tự tánh là Phật đạo mà nguyện thành tựu, không thấy một pháp ở ngoài tâm mà có, thấy như vậy tức là trọn vẹn. Thế nghĩa là chúng ta trở lại cái vấn đề truyền thống là bên ngoài hay bên trong. Xin quý vị quan hệ với chúng tôi, trong cái cuộc sống bên ngoài đó, chúng tôi không bao giờ có cái ý định có một lần ở một cô Phật tử chùa Đức Liên. Cô tới cô nói với tôi hồi cái chùa nhỏ, cô tới cô nói tôi, thầy nói riết bây giờ con đi chùa con không dám thoa son, không dám đánh phấn. Thế tôi thương cô đó vô cùng. Thế bởi vì tôi có cảm tưởng rằng những cái người tu tập, những người mà trọng cái tâm, cái vấn đề là mình có ràng buộc bởi cái trang điểm son phấn đó hay không. Người thấy cái tôi này nó khác. Nếu mà bị ràng buộc bởi bất cứ cái gì vậy thì đó là cái sự khổ đau. Làm nhưng mà không ràng buộc á, cái đó là cái mình có thể mình tiếp tục mình làm. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy trong ngày tỉnh ngày dạy rằng cái người tu tập phải để ý nhiều tới cái tự tánh bên trong, tới cái tâm địa bên trong, mà không để ý quá nhiều tới cái chuyện ở bên ngoài. Còn không trọn vẹn á là nghĩ chuyện ở bên ngoài, làm chuyện bên ngoài nhưng mà vẫn nhớ tới cái chuyện của mình. Bây giờ mình nói cái chuyện mà bên trong trước. Ở đây đó, bao nhiêu chúng ta, những người trong chúng mình đã không có vui về cái lỗ mũi của mình, bao nhiêu người trong chúng ta đã không có vui về cái hàm răng mà nó hơi méo của mình, bao nhiêu người trong chúng ta đó đã không có vui về cái thân thể của mình nó hơi lớn hơn bình thường một chút. Chưa có khi một lúc nào đó mình đã nhảy vào cái vòng đau khổ không biết mà thôi. Cho nên nếu cái thân thể mình nó hơi lớn hơn mức bình thường một chút, nếu chúng ta nghĩ có thể thân thể như vậy có thể có hại cho sức khỏe thì nó lại khác. Nhưng nếu chúng ta nghĩ là cái thân thể mình nó hơi có da có thịt một chút thì sao? Thế nếu cái hậu quả của mình có da có thịt là người khác không có thương mình nữa, nó bị nó lại khác. Cái buồn cười là chúng mình đã để ý quá nhiều tới cái hình tướng bên ngoài, mình quên rằng cái đẹp nó phải bắt đầu từ cái đẹp ở bên trong. Có một Phật tử tôi thấy thương vô cùng. Có lẽ là người, cái cô đó từ hồi nhỏ không có được nhiều sự chú ý của người thương. Cho nên khi mà cô lấy chồng, cái người chồng của cô không hiểu một cách vô tình, thì người chồng của cô cho cô những cái dấu hiệu, những cái signal, không có nói rõ, nhưng mà chồng của cô nghĩ rằng ốm mới đẹp. Chồng của cô nghĩ rằng cái lỗ mũi cỡ nào nó mới đẹp. Và tội nghiệp là gì? Không có nói thẳng cô. Nhưng mà khi hai vợ chồng cũng có hát được theo cầu cô đó, có cái lỗ mũi thiệt là đẹp. Thưa cô hiểu rồi, cô interpret, cô hiểu, cô giải thích cái câu của chồng mình đó, là khen cái người đó có lỗ mũi đẹp cái gì, thì cô ta phản chiếu lại thử coi mình có cái mũi mình giống được cô kia hay không. Thưa cô, sao là cái người chưa có một cái cặp đùi quá đẹp, thì cô nghĩ là cái đùi của mình có đẹp như là cô ca sĩ đó hay không? Cái tội nghiệp cho cô, bao nhiêu tiền của chồng làm, bao nhiêu tiền của cô làm đều đổ vào cái chuyện mà thay đổi con người của cô. Cái đau khổ là khi mà thay đổi như vậy đó, mình có chấp nhận được mình hay không? Và nếu mà chúng ta chỉ chạy theo cái như vậy đó, thì một lúc nào đó chúng mình chắc không còn là cá nhân của chúng mình nữa. Xin quý vị đặt lại, nếu mà chúng ta đó căn cứ một cái hình thức để mà thương, để mà yêu, để mà tạo sự cảm thông, có lẽ là chúng mình đã xây dựng cái lâu đài kinh cát. Hồi xưa đó, Ngài A Nan đẹp trai lắm, Ngài A Nan rất là đẹp trai, Ngài đi tu, nhưng mà có những cái người nữ thí chủ vẫn quý, vẫn yêu Ngài bằng cái tâm tư mà rất là riêng tư. Có một lần đó, Đức Phật hỏi một cái vị nữ thí chủ, hỏi rằng: này cô thương Ngài A Nan cái chỗ nào mà cô thương? Cô thương Ngài A Nan cái chỗ nào? Thì cô cũng thành thật, cô nói: bạch Thích Tôn, cô thương Ngài A Nan vì cái mũi của Ngài quá đẹp, cái đôi mắt của Ngài như là cái hồ sen và cái mùa hạ đẹp đẹp quá đi. Đức Phật bất cười, Đức Phật nói rằng: nếu thương như vậy đó, thì một lúc nào đó cô sẽ không còn thương Ngài A Nan nữa. Thì cô kia nói: tại sao vậy? Thưa Đức Thế Tôn, nói rằng cũng cô biết được rằng con người là vô thường. Bây giờ Ngài A Nan còn trẻ, môi thấm, mũi cao, mắt trong mắt, nhưng một lúc nào đó tuổi già sẽ tới đó, thì mũi sẽ đầy những cái vết nhăn của năm tháng, đôi mắt của Ngài sẽ không còn trong sáng như là tuổi trẻ nữa. Như vậy thì cơ sở tình thương của cô sẽ không còn nữa. Và khi cơ sở không còn nữa, cái lâu đài xây dựng cái cơ sở đó sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Thì chúng tôi nói tới chỗ này đó, để xin quý vị, trong đạo Phật dạy rằng một người là một vị Phật, tất cả chúng ta đều có cái đẹp riêng của mình. Xin nói lại, một người là một vị Phật, là mỗi người đều có cái nét độc đáo của riêng mình. Chúng ta phải vui, phải mừng vì mình có cái độc đáo đó. Thưa, mũi cao cũng đẹp, cái mũi xẹp có xấu gì đâu. Nếu chúng ta căn cứ trên cái tiêu chuẩn của mình đó, thì rất là buồn cười cuộc đời. Thưa, da trắng đẹp, nhưng mà da vàng cũng có sự dễ thương. Thế như vậy để chi? Để chúng ta có cái điểm người Mỹ gọi là happy với chính mình, hay là cái self-esteem, cái là cái lòng tin vào mình đó, mình là mình, chứ không bao giờ mình có cái tâm niệm mình không bao giờ vui khi mình trở thành người khác. Cái tội cũng bị quan sát thử coi, có khi chúng mình không dám mình nhận là mình, mà mình chỉ muốn làm người khác thôi, biết đâu người khác cũng là cái người đau khổ như mình. Trở lại trong cái việc tu tập, cứu xét tâm tấn cũng như là xây dựng hạnh phúc gia đình, chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện mà xây dựng đào tạo, bắt đầu từ cái tâm hồn của mình. Nói như vậy không có nghĩa là người tu tập đạo Phật bỏ quên cái hình thức, nhưng mà hình thức nó chỉ là phương tiện để mà nhắc nhở cái chuyện tâm hồn. Cho nên nếu mà chúng ta lấy hình thức làm ý nghĩa của cuộc sống, thì chúng mình chắc chắn sẽ lâm vào tình trạng khổ đau. Nhiều anh em, tôi xin hỏi anh em trẻ tuổi, bất kỳ người nào đó, kể cả những người lớn tuổi, bất kỳ người nào đó mang tặng mình có món quà thiệt nhiều tiền, thiệt đẹp, đúng là lòng mình mong muốn, nhưng mà mang cái món quà đó tặng mình với cái tâm niệm khinh thường, với cái tâm niệm không muốn gần gũi. Thì khi chúng ta nhận món quà đó, chúng mình có vui không? Tôi không nghĩ là cái người có ý thức nhận cái món quà với sự khinh bỉ của người khác, nhận cái món quà với cái lòng mà không có tin tưởng của người khác, chúng ta vui được. Có khi chúng mình không nhận món quà nào hết vật chất, nhưng mà người ta ngồi với mình, nhìn mình, cười với mình và bắt đầu xây dựng những sự cảm thông với mình. Tôi nghĩ rằng mình cảm thấy thoải mái hơn ở trường hợp thứ hai. Xin quý vị để ý cái chỗ này. Cái nụ cười chúng mình là cái bề ngoài thì mình thấy được, mà cái bên trong mình không thấy được. Không biết quý vị có để ý chỗ này hay không. Bề ngoài thì mình dễ thấy. Tôi lấy ví dụ, bây giờ đám cưới của mình, một người bạn mình cho cái món quà nào thiệt và mắc tiền, một người bạn khác cho một món quà rất là bình thường, thì chúng ta sẽ có khuynh hướng, chúng ta cho rằng cái người bạn tặng mình món quà mắc tiền đó là người bạn nó thương mình, thân thương với mình hơn. Chưa, có khi cách giải thích như vậy là sai lầm. Là sai lầm quý vị. Người ta tặng quà đẹp cho mình, quý cho mình, nhiều tiền cho mình, chưa chắc là vì cái tình thương của người. Và cái người bạn nào đó tặng món quà rất là nhẹ nhàng, chưa chắc là người đó không có quý mình, không có trọng mình. Là bởi vì chúng ta phải nhìn lại tâm hồn của người đó. Cái người mà gửi cho mình món quà rất là nhẹ nhàng, họ đã không có việc làm, không có đến nỗi mà không có tiền để mà lo chuyện mà nhà cửa nữa. Thì họ tới với mình, họ có món quà nhỏ với mình, thì bao nhiêu đó đã là quý báu vô cùng so với một người mà có thể là hàng vạn, hàng triệu. Phải thấy là cái chỗ này để mình định giá lại, xếp lại cái giá trị trong cuộc sống của mình. Một cái mặt của thiên á là làm việc gì nhưng mà không quên cái chuyện của mình làm. Chúng ta buồn cười lắm. Thường thường chúng mình làm á thì chúng mình hay nhớ. Mà hãy nhớ nhiều chừng nào á thì mình có khuynh hướng khổ nhiều chừng đấy. Tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị làm giúp cho một người nào đó, ha, làm ơn cho một người đó thiệt là lớn rồi. Thì bây giờ khi chúng ta làm ơn người đó thì chúng ta có khuynh hướng như thế nào? Thành thiệt mà nói, chúng mình có khuynh hướng muốn người đó nhắc lại cái ơn của mình làm cho họ. Quý vị để ý thế này, mà cái người đó vì lý do nào họ cảm ơn mình một lần rồi mình thấy chưa đủ, 10 năm sau nữa họ nhắc lại chuyện đó thì mình thấy vui. Người này là cái người có ơn có nghĩa. Nhưng bây giờ quý vị, ví dụ quý vị nhận ơn của một người khác, ai làm ơn cho quý vị đó, bây giờ mà cái người đó cứ tới nhắc hoài cái chuyện làm ơn cũ của họ đối với mình thì mình nghĩ gì sao? Thì mình vẫn cảm ơn họ, nhưng mà lòng mình đã bắt đầu khó chịu. Như vậy thì đặt lại cái vấn đề đó là thiên là khi nào mình làm cái gì đó mà mình đã ràng buộc bởi quá nhiều bởi cái chuyện của mình làm. Xin quý vị nhớ cho, cái việc mình làm đó có tốt, có lợi, có mang cái niềm thương, có làm đi vơi khổ cho người đó, tự nó đã là cái phần thưởng lớn của mình rồi. Có lẽ chúng mình không nên cần người ta nhắc cái chuyện đó, bởi vì người ta có nhắc không á, tôi nghĩ rằng không quan trọng. Mà cái chuyện mình biết, chuyện mình làm hay không là cái điều quan trọng. Thú thật, một lúc nào đó chúng mình sẽ nghĩ lại, nếu người ta khen mình mà mình chụp cái lời khen á, thì tôi nghĩ là một lúc nào đó mình sẽ chịu khổ đau. Bởi vì cuộc đời này đó, không có ai, không có người nào mà cả đời toàn chỉ nhận được lời khen. Chứ hãy có khen á thì phải có chê, bắt buộc như vậy thôi. Cho nên cái người biết tu tập á, nhìn cái việc mình làm bằng cặp mắt mà không ràng buộc, không chấp trước. Thưa, có như vậy đó thì cái việc mình làm mới hoàn toàn có ý nghĩa, là việc làm vì người cho người, chứ không dưới cái bóng vì người cho người lại là cái hình bóng của riêng tư. Thưa, cái đó gọi là phát tâm làm việc, nhìn lại cuộc sống của mình trong cái chiều hướng trọn vẹn hay là chiều hướng không trọn vẹn. Tóm lại, ở đây Ngài Tỉnh Am, Ngài dặn chúng mình là khi chúng ta trong cuộc sống, nhìn bất cứ một tương quan tình cảm nào, tương quan xã hội nào, bất cứ công việc của mình làm, xin quý vị thường nhắc lại, đặt câu hỏi cho mình. Mình làm ở đây là vì sao? Mình làm cái việc mình làm, việc mình nói nó khuynh hướng tà hay là chánh. Xin nhớ định nghĩa chỗ này hơi khác cái chỗ bên kia ở ngoài. Cái việc mình làm có khuynh hướng chân hay ngụy, cái việc mình làm có khuynh hướng lớn hay nhỏ, và cái việc mình làm có khuynh hướng trọn vẹn hay là méo mó. Cái chuyện tu tập của mình là cái chuyện thường xét lại, thường rút xét lại. Bây giờ đặt vấn đề cứu xét, bao lâu mình xét lại lại? Bao lâu quý vị xét lại lần? Tôi thấy Đức Phật ngày xưa đó, biết mình không có thời giờ, cho nên các ngài mới chế ra một tháng xét lại hai lần. Phải không? Cái này là sám hối đó. Quý vị không biết đó, sám hối tức là cái thời điểm mà chúng ta ngồi lại một cách an lành để mà quán chiếu về việc xảy ra trong hai tuần lễ vừa qua. Thiện hay là ác, lành hay là dữ. Như vậy thì biết được cái chuyện lỗi, chuyện cũ, sám là sám trì thiền thiên, tức là nhìn thấy cái lỗi cũ, cái lỗi đó xảy ra trong cái điều kiện nào, cái nhân duyên nào, cái hoàn cảnh nào, để mình tìm cách mình tránh chuyện của ngày mai. Là mình nghĩ rồi đó, tôi nghĩ rằng cái thời sám hối một tháng hai lần chưa đủ quý vị. Không biết quý vị thấy có đủ hay không, tôi thấy chưa đủ. Là bởi vì sao? Bởi vì mình cứ mình quên. Tôi lấy ví dụ bữa mùng 30 mình sám hối, phải không nè? Qua ngày mùng 2, qua ngày mùng 2 bữa đó mình hơi bực, vô làm trong sở hơi bực, mình đang bận rộn gì đó. Có cái người nhân viên mới họ vô, họ cứ theo hỏi mình hoài. Lần đầu thì mình cũng vui vẻ, mình chỉ lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4 thì mình sao? Mình cảm thấy là người ta xen vào chuyện, mất là mất thời gian, mình gọi là Mr. làm khó chuyện cho mình rồi. Thì mình phản ứng một cách là lạnh lùng và thế này thế nào thế kia. Rồi, thế đó là một cái hành động làm cho người khác cảm thấy khổ đau. Bởi vì cái người mới vô sợ không biết chuyện gì mình làm đúng hay sai, mình hỏi vì cái thái độ và tử tế của mình hỏi tiếp tục câu hỏi. Và một lúc nào đó mình quạo, vậy thì mình đẩy họ ra. Nếu mà chúng ta đợi tới hôm 14 để mà quán chiếu lại chuyện đó, không nhớ quý vị, tôi cam đoan là quý vị không còn nhớ cái chuyện đó nữa. Thế cái chuyện tu tập trong vợ chồng, trong cái tình cảm cha mẹ rồi vân vân, chúng ta đừng có đợi 2-3 tuần lễ nữa. Xin quý vị, nếu thấy mình có một sự sai lầm, quán chiếu tại chỗ, đặt trong chuyện đó trong cái hoàn cảnh nào, trong cái sự việc nào. Có một cô ở trên San Diego, tôi có hỏi con của cô thì nó có câu chuyện như vậy. Thưa, cô đi làm thì một mẹ một con, cô lo cho con rất là thương đứa bé. Cô đi làm một chốc rưỡi để mà lo cho đứa bé được có một cái môi trường đi học trường tư, nghĩa là cô muốn lo cho đứa con trai của cô tất cả được mọi điều một cái người mà người cha người mẹ có thể làm. Trong trường hợp cái này là không có người cha. Thưa, cô rất thương con, mà con tôi biết cô rất thương, rất thương đứa bé. Thì có một hôm nọ đó thì cô đi làm về, thứ bữa đi làm đó thì công việc hơi nhiều, đã mệt rồi. Trong sở có một vài điều mà người ta có thể gọi là reorganize, tức là người ta bớt đi ngồi, cố gắng không biết được là mình có bị đuổi hay không. Ngoài công việc là có cái lo lắng là mình bị đuổi hay không. Khi cô đi về nhà thì sao? Thì có tai nạn trên freeway, bị kẹt xe. Mình thấy trời nóng, mà xe cô thì xe không có máy lạnh, trời nóng, bị kẹt xe. Như vậy là cô đi về nhà trễ. Như vậy thì cô thấy cô ta đã sống trong cái tình trạng rất là khổ đau, rất là căng thẳng, lo không biết là mình còn giữ cái công việc làm để nuôi con mình hay không. Công việc làm nó đã nhức đầu rồi, đi ra ngoài xe đã không có vừa ý rồi, xe là kẹt, mà chạy như vậy lúc chạy lúc dừng cứ bị kẹt xe tai nạn như vậy. Thì cô khi cô về tới nhà đó, thì cô đã bao nhiêu chuyện nhức đầu nó nằm sẵn ở trong đầu. Khi cô mở cửa ra thì đứa con của cô bữa đó đó đã được cái lớp thành khen, học trò giỏi nhất ở trong lớp. Đứa bé có 8 tuổi rồi quý vị. Nó về hồi trưa, nó là qua nó nhà làm bài, nó đợi mẹ nó về để nó chia sẻ cái niềm vui của nó, cái niềm vinh dự của nó. Bởi vì nó nghĩ rằng mẹ nó sẽ rất vui khi mà nó biết được rằng nó là đứa học trò giỏi nhất lớp. Thưa tội nghiệp, đứa bé cứ trông chờ mẹ về thôi. Mẹ về mở xe thì nghe xe nó chạy ra rồi, Và cái điều đầu tiên trước khi mà mẹ nó mở cửa, nó đã nhảy lên, nó đã ôm mẹ nó, thế này con đã được như vậy. Tội nghiệp. Trong cái người mẹ nó đang có cái sự khổ đau, sự băn khoăn bực bội, bà đã không có phản ứng theo như là đứa bé nói. Bà đẩy đứa bé ra, thôi đi chỗ khác, mệt lắm, mẹ mệt lắm. Thưa tội nghiệp, đứa bé nó thất vọng, cực kỳ thất vọng. Nó đợi từ hồi 3 giờ cho tới 7 giờ chiều mẹ về để chia sẻ cái niềm vui của nó. Khi cái phản ứng của người mẹ như vậy thì sao? Thưa đứa bé nó chạy vào phòng của nó, đóng cửa lại. Nó không còn một tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa. Mai là cái người đàn bà này có tu. Bà có tu. Khi bà thấy đứa bé nó chạy đóng cửa phòng bà lại thì bà nhớ. Bà lại nhớ lại cái sự khổ đau của mình đã chuyển sang đứa bé. Bà tới gõ cửa, bà xin lỗi đứa bé. Bà nói rằng mẹ biết, mẹ rất mừng, nhưng mà mẹ có quá nhiều. Bà giải thích cho đứa bé biết cái chuyện gì đã xảy ra. Thưa bài học đó đó quý vị, đứa bé nó không quên. Và đứa bé đó đã nói lại với chúng tôi. Khi chúng tôi hỏi được cái chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của con trong một năm qua đó, làm cho con suy nghĩ nhiều nhất, làm cho con xúc động nhiều nhất, ví dụ như chỉ touch, thì đứa bé đã kể lại câu chuyện đó. Thì chúng ta thấy, nếu chúng mình biết, bà đã biết sám hối, không sám hối với con, mà sám hối với chính lòng mình. Bà đã sám hối với cái lòng mẹ thương con. Chính cái đó đã dạy cho đứa con của bà một bài học vô cùng quan trọng. Chúng tôi nghĩ rằng, nếu mình tiếp tục quán chiếu, mình sẽ có được những bài học cực kỳ là vi diệu cho những người thương của mình, cho những người sống chung với mình. Xin quý vị cố gắng cho. Chứ bây giờ mời quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Đem tông đứng này hướng về cấm tất cả đệ tử và chúng sanh đều con thành Phật đạo.